Đây là chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, hàng tuần được truyền đi trên băng tần của tổng đài 1480 AM vào mỗi chiều chủ nhật từ 6:30 đến 7:00. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Thiền viện Sùng Nghiêm xin trân trọng kính chúc chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni, quý ngài lãnh đạo các tôn giáo, các cộng đồng, các đoàn thể cùng chư Phật tử, quý đồng hương trong nước và hải ngoại, cũng như toàn thể đồng bào trên thế giới, một năm được thân tâm thường lạc, vạn sự cát tường và cuộc sống luôn an khang hạnh phúc trong cảnh chân thanh bình an lạc. Nguyện cầu toàn giác linh quý vị quá cố, toàn anh linh, các anh hùng liệt sĩ, các anh thư, vô danh, hữu danh đã hy sinh cho lý tưởng quốc gia đạo giáo tự do, được đồng tiêu dao cực lạc, đồng an nghỉ vĩnh hằng.
Đầu xuân đi hành hương, đầu xuân
kính chào quý thính giả, kính mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh chủ đề đi hành hương hôm nay được diễn đọc bởi các sướng ngôn viên Nguyên Hà, Bích Ti, Nguyễn Phú Hùng, Lam Thủy, Trần Hiếu, Phương Hồng Quế, Mắt Nâu, Toàn Tâm Minh, Toàn Tịnh, Toàn Diệu và Mỹ Ái.
Tôi là Mắt Nâu, hôm nay tôi xin đọc về đề tài đi hành hương. Vào những ngày đầu xuân hay suốt mùa xuân, người Á Đông chúng ta thường hay tổ chức những buổi đi hành hương thập tự, tức là đi cho đủ 10 nơi, đến các chùa, các thiền viện và các tu viện. Họ đi hành hương thập tự ở loanh quanh trong tỉnh, trong quận là nơi họ đang cư ngụ, hoặc ở những tỉnh lỵ khác, xa hơn tỉnh lỵ của họ một chút. Và cũng có khi họ đi hành hương thập tự, phải ngủ lại một hay hai đêm, là những nơi khá xa.
Những vị đi hành hương thập tự này tin tưởng rằng, càng đi hành hương nhiều nơi khác nhau thì càng tốt. Vì là 10 phương linh thiêng thì sẽ linh hiển hơn một phương. Do đó, sự cầu nguyện ở 10 nơi, ở 10 phương như thế sẽ được cảm ứng và mau có sự linh ứng để toại nguyện ước. Trong khi hành hương, họ cầu được khỏe mạnh, cầu phúc, cầu tài, cầu tuổi thọ, cầu thăng chức tước, cầu hết hoạn nạn, cầu mọi may mắn, cầu gặp được đối tượng để nên duyên, vợ chồng. Cầu tự là cầu sinh con trai hay cầu sinh con gái, cầu giàu có, cầu thi đậu, cầu trúng lô tô, vân vân. Mọi nguyện cầu này nếu được y sở nguyện, tức là nếu sự cầu mong ấy được thành quả, thì họ sẽ đến để trả lễ.
Cũng có rất nhiều người, và nhất là những người không phải là người Á Đông, thì họ có thể đi hành hương bất cứ lúc nào trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, miễn là thuận tiện cho hoàn cảnh của họ. Những vị đi hành hương này có nhiều mục đích khác nhau. Họ đi hành hương, đi thăm các danh lam thắng cảnh ở những nhà thờ, những chùa chiền, những thiền viện, những tu viện, là những nơi trang nghiêm, thanh tịnh, để khiến họ cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng, thư thái.
Họ đi hành hương, đi thăm những ngôi nhà thờ, những ngôi chùa, những tu viện, thiền viện v.v. để được xem nhiều lối kiến trúc cổ xưa nổi danh hay lối kiến trúc khác nhau rất lạ mắt của các nước. Họ đi hành hương, đi thăm để chiêm ngưỡng, để lễ bái và để cầu xin ở những nơi huyền bí hoặc nơi nổi danh về tín ngưỡng, có khi là chính pháp, cũng có khi là tà pháp.
Có những vị đi hành hương, đi thăm nhiều nơi, ở nhiều nước khác nhau để chiêm ngưỡng, bởi vì mỗi nước đều có những sắc thái đặc biệt khác nhau về những môn phái. Cũng đôi khi cùng một môn phái cùng chung một mục đích, nhưng lối tu, lối thờ tự, các nghi lễ, cách tụng niệm và y áo khác nhau. Có những vị đi hành hương, đi thăm nhiều nơi, ở nhiều nước và nhiều tôn giáo khác nhau là để tham khảo, học hỏi, cho mục đích viết lách.
Có nhiều vị đi hành hương, tìm kiếm đạo pháp thích hợp để có con đường tâm linh cứu cánh cho mình. Có nhiều vị đi hành hương đến nơi nào đó hay ở nước nào đó, vì nơi đó có những buổi Phật thất hay những buổi nhiếp tâm từ 2 ngày, 5 ngày, 7 ngày, có khi hàng tháng, hàng năm để ở lại đó mà tu hành, hầu mở con mắt tâm cho mục đích giải thoát sinh tử.
Có nhiều vị đi hành hương đến những nơi phù hợp với pháp môn của mình và muốn được gặp các vị thầy tổ có đạo pháp thâm sâu để học hỏi thêm và nhờ các ngài ấn chứng cho chắc chắn về những sở đắc, sự chứng ngộ của mình. Có nhiều vị đi hành hương mặc dù họ đã chứng ngộ khá rút ráo, đã ra hoằng hóa, nhưng vẫn đi hành hương đến nhiều nơi, nhiều nước hợp với pháp môn của mình để học hỏi thêm về mọi lễ nghi, cách tụng niệm và y áo để mà tổ chức đạo tràng và cách tu tập cho đại chúng được trang trọng, uy nghi, thích hợp và hữu hiệu hơn.
Như những mục đích đã kể trên, trong cuộc đời không ít thì nhiều, ai cũng đã từng đi hành hương, nhưng tùy vào nhân duyên và nghiệp quả tốt xấu của từng người mà có sự an bài, đưa đẩy tới chỗ này, chỗ kia, gặp được các minh sư tốt hay gặp các tà sư xấu. Những nhân duyên ấy, những nghiệp tốt xấu ấy, còn gọi là biệt nghiệp, đã xui khiến chúng ta tới để cộng nghiệp tốt xấu chung với thầy và cả đồng bạn của chúng ta nữa. Tuy nhiên, đừng lo, nếu chúng ta tự thấy chính mình quá nhiệt thành và quá khao khát chân lý giải thoát, thì cũng tự biết rằng mình đã từng tu nhiều đời, nhiều kiếp rồi. Và khi đã có nhân như thế thì phải có quả, nên trước sau gì cũng nhận được sự nhiệm mầu, rung rủi đưa chúng ta gặp đúng thầy, đúng pháp môn, đúng nơi, đúng chỗ, để chỉ việc tinh tấn, nỗ lực mà tu hành.
Là những người chân tu, không cứ là tu sĩ hay cư sĩ, nếu muốn thật rốt ráo, thì tự mình nên phán xét lấy chính mình, tự mình nên đo lường lấy chính mình, và tự mình nên khắt khe với chính mình, để rồi tự nhận một cách chân thật về mình. À, thì ra lúc nào ta cũng quá kém cỏi, quá yếu đuối và quá nhiều tội lỗi. Mà Phật Pháp thì sâu rộng mênh mông, học mãi, hành mãi, vẫn thấy mình chẳng biết gì. Vẫn là cứ ở bước đầu của người mới học đạo và chẳng có lúc nào lại không nhận ra là mình. Chưa cởi mở đủ, chưa tươi mát đủ, chưa khiêm cung đủ, chưa tinh tấn đủ, chưa kiên trì nhẫn nhịn đủ, chưa hy sinh can đảm đủ, chưa tròn trách nhiệm và nhiệm vụ đủ, chưa bố thí thân tâm đủ, chưa từ bi đủ, chưa đạo đức đủ, chưa buông xả hết mọi tập khí đủ, chưa biện tài đủ, chưa uy nghi đủ, chưa thông suốt đủ.
Tóm lại, việc đi hành hương từ nông đến sâu, từ nghĩa hẹp đến nghĩa rộng là như thế. Nhưng dù chúng ta có đi hành hương mãi hết đời này sang đời khác chăng nữa, thì cũng có một lúc nào đó được đầy đủ duyên lành, để được dừng lại mà không còn phải đi đâu, cũng chẳng phải về đâu nữa. Đó là lúc chúng ta đã biết hành hương bằng cách tự đã quy, tức là tự đã biết hướng vào nội tâm của chính mình.